Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào buổi pháp thoại hôm nay, kính mời đại chúng chắp tay nghiêm trang để niệm Phật cầu gia trì.
Nam mô Bổn Sư
Phật. Kính thưa quý Phật tử các mặt trong buổi pháp thoại tối hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm 27 tháng 3 2018. Chúng ta đang có mặt ngày thứ hai trong khóa tu mùa xuân tại thành phố Jacksonville, tiểu bang Florida. Quý vị tham dự hai ngày này thấy bóng bạch chưa? Hai ngày liên tục ha, mỗi ngày nghe bốn thời pháp. Thời hôm nay là thời thứ tám rồi, tối nay nè, thời này là thời thứ tám rồi. Về chùa vừa ăn cơm mà vừa được ăn pháp nữa. Ăn cơm thì ít mà ăn pháp thì nhiều. Một ngày ăn tới bốn thời pháp thì thầy cũng hy vọng là quý vị không có mỏi mệt ha. Chúng ta còn tới 3 ngày nữa, phải không? Ngày mai là thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Chủ nhật tới tối mới xong rồi. Tức là sau cái chương trình mà thọ Bồ Tát giới đó, thì quý vị sẽ nghe một cái buổi giảng của Hòa Thượng Thái Siêu về Bồ Tát giới. Buổi chiều đó thì sau cái giờ mà Phật Pháp vấn đáp, tức là từ đây cho tới tới chiều chủ nhật á, tất cả những cái buổi giảng á, thì phần lớn là không có đủ thời gian để mà quý Phật tử hỏi đáp thắc mắc những cái điều của mình nghe trong những cái thời giảng á. Cho nên là quý vị ghi xuống cái tờ giấy từ đây nè, ghi xuống, bắt đầu tối nay ghi được rồi. Tức là ai thắc mắc điều gì trong tất cả những buổi giảng thì sẽ được giải đáp vào chiều chủ nhật. Chúng ta sẽ có 2 tiếng đồng hồ, 2 hoặc là 3 tiếng đồng hồ sẽ giải đáp tất cả những cái thắc mắc từ 2 giờ tới 5 giờ. Và sau cái giờ vấn đáp đó là trong cái giờ vấn đáp đó thì thỉnh thoảng sẽ có một vài tiết mục văn nghệ. Hồi nãy thầy nghe là thấy bắt đầu rồi. Nghe cô Minh Huệ đã khai mạc vào chương trình văn nghệ bỏ túi ha. Thì ai có khả năng về hát, về ngâm thơ, về đóng kịch thì bữa đó sẽ đóng góp và chịu trách nhiệm. Thì chương trình chúng ta chỉ là mới bước qua ngày thứ hai thôi, cho nên quý Phật tử phải giữ gìn sức khỏe, giữ gìn sức khỏe cho tới mình theo đuổi cho tới ngày chủ nhật. Tất nhiên là tới ngày thứ hai là quý thầy sẽ rời khỏi nơi đây để đi qua thành phố Houston. Thì hôm qua, tối qua thì thầy giảng về đề tài trung ấm thân tối nay và sáng ngày mai. Sáng ngày mai là buổi giảng cuối của thầy từ 9 giờ cho tới 11 giờ, 2 tiếng đồng hồ. Buổi chiều thì thầy đi cùng với Hòa Thượng Phương Trượng đi qua thành phố Jacksonville. Ở Gainesville, không biết ở đâu. Dạ, một tiếng nữa hồi, dạ, chiều mai mới đi. Tức là sáng mai giảng xong thì thọ trai xong thì sẽ có 4 vị đi qua bên Gainesville. Số còn lại thì ở lại đây. Thì dạ, sáng trưa thứ bảy sẽ có mặt ở đây lại. tức là tối mai ngủ ở dưới đó. Xuống dưới đó cũng giảng pháp. Ở dưới đó có một niệm Phật đường ở dưới vùng dưới đó. Thì tối hôm qua đó thì thầy trình bày sơ lược về trung ấm thân. Trung ấm thân là một cái sự sống sau khi chết. Trung ấm thân là một cái loại thân không có xác thịt. Theo trong kinh điển nói rằng là một người mà ở trong cái thân trung ấm mà sẽ thác sanh loài vào loài người là bằng một cái em bé 5 hoặc là 6 tuổi. Cái chiều cao của trung ấm thân là từ 5 tới 6 tuổi. Đi cái chiều chạy chiều ngang. Còn mà nếu mà thác sanh vào trung ấm thân mà thác sanh vào các cõi trời thì cái chiều cao bằng một em bé từ 10 tới 12 tuổi. Tức là chiều cao của trung ấm thân. Và cái thực phẩm của trung ấm thân là cái mùi thơm, mùi hương. Cho nên mình cúng cho hương linh á, là họ chỉ hưởng cái hơi, cái mùi hương thôi, chứ không có phải ăn các cái thực phẩm mình cúng. Thầy nói một chút về các cái danh từ, tại sao mà gọi là hương linh, tại sao mà gọi là vong linh. Vong linh á, vong ở đây là mất ha. Linh là chỉ cho cái thần thức của cái người chết. Vong linh, vong là mất, tức là cái người chỉ cho đến người bình thường chưa có quy y tam bảo, chưa có thọ trì ngũ giới, chưa có quy y tam bảo. Cho nên khi chết thì người này được gọi là vong linh, tức là người này mất đi cái cơ hội quay về với tam bảo, thì cho nên gọi là vong linh. Cho nên có nhiều Phật tử, nhiều đệ tử là khi mà chết trên giường bệnh rồi thì mới có duyên gặp quý thầy. Thầy đi hồ niệm rất là nhiều người chết ở trong bệnh viện. Ở bên Úc thì thầy làm ở trong pastoral care, ở trong bệnh viện. Tức là mình chăm sóc về tinh thần. Tất cả những bệnh viện ở bên nước Mỹ này, bên Úc này và bên tất cả các nước châu Âu, thì ở trong bệnh viện nó đều có cái pastoral care department, tức là cái phân khoa chăm sóc về tinh thần cho cái người bệnh. Khi mà một người bệnh vào trong bệnh viện á, là mình phải khai cái lý lịch trích ngang, họ tên, địa chỉ, liên lạc với người thân, lịch sử của bệnh và đặc biệt là tôn giáo, theo tôn giáo nào. Thì khi mà cái người nó hấp hối á, thì họ lọt cái hồ sơ ra. Tất nhiên là nếu có gia đình thì dễ rồi, mà nếu mà không có gia đình ở đó thì họ sẽ lọt cái hồ sơ bệnh ra, họ nhìn vào cái chỗ mà religion thì họ biết người này là Phật giáo. Thì họ sẽ bóc phone, họ điện tới cái văn phòng pastoral care ở trong bệnh viện đó, và họ yêu cầu một vị sư, một vị thầy ở trong Phật giáo tới cái giường bệnh để mà hộ niệm. Nếu mà người đó là Hồi giáo thì họ mời một ông thầy bên Hồi giáo. Nếu mà một tín hữu Thiên Chúa giáo thì họ mời một linh mục đến để mà làm lễ rửa tội trước khi mà người đó qua đời. Quý vị nghe kịp không? Thì thầy thường làm cái công việc này. Thì thầy thường làm lễ quy y cho các đệ tử trong những cái giờ phút hấp hối, để mà gieo cái duyên lành của họ đối với Phật pháp. Cho nên những người mà đã chết rồi thỉnh quý thầy tới, thì lúc bây giờ những cái người này được gọi là vong linh, tức là chưa được quy y tam bảo. Quý vị nghe rồi sau này sẽ nghe mà cúng, quý thầy cúng mà đọc sẽ hiểu ngay. Thứ hai á, gọi là có người gọi là hương linh. Hương là hương thơm. Bây giờ hương là hương thơm. Ví dụ như mình bây giờ Phật tử như chúng mình đây mà chết á, thì được gọi là hương linh. Hương là cái hương thơm. Hương thơm của sự tu tập, hương thơm của đạo đức, hương thơm của giải thoát. Cái mùi thơm của hoa đó thì chỉ là bay xuôi theo chiều gió thôi, nhưng mà cái hương của người đức hạnh đó, thì sẽ ngược gió khắp tung bay. Cái hương của giải thoát cũng vậy. Cho nên là cái người mà đã quy về tam bảo rồi, đã có tu tập rồi, thì khi chết được gọi là hương thơm. À, cái hương thơm tu tập nó sẽ lưu lại để mà nó đi vãng sanh, để đi tái sanh, chứ không có mất giống như cái người chưa quy về tam bảo. Đó. Và thứ ba đó, có người, có hạng người gọi là chơn linh. Miền Trung, miền Nam gọi là chơn linh, mà miền Bắc thì gọi là chân linh. Chân linh, chân linh đây là chỉ cho những người đã xuất gia và thọ giới sa di. Thọ giới gì? Ở đây ví dụ như là có chú Hành Bổn. Chú Hành Bổn thì chỉ mới có thọ sa di thôi, chứ chưa có thọ tỳ kheo hoặc là tu túc giới. Sa di chỉ là halfway thôi. Halfway chỉ là giữ 10 giới. Còn quý thầy mà thọ tỳ kheo rồi thì giữ 250 giới. Chiều chủ nhật đây thì quý Phật tử sẽ thọ Bồ Tát giới thì giữ là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Quý vị nhớ ha. Thì các vị sa di á mà qua đời á, thì các vị này không có gọi là vong linh, cũng không gọi là hương linh, mà gọi là chơn linh. Chơn là chân thật, là ngay thẳng, đã chọn cái con đường chân chính ở trong cuộc đời của mình để mà đi tới giác ngộ. Đấy chưa? Chỉ từ đây mà đi thôi, không có quay trở lại cái cuộc đời tục lụy khổ đau, cho nên gọi là chơn linh. Và một cái danh từ khác ở trong nhà Phật thì khi mình cúng á, là giác linh. Giác linh đây là chỉ cho các bậc tỳ kheo trở lên. Các bậc tỳ kheo trở lên mà nếu mà qua đời viên tịch thì các vị này được gọi là giác linh. Giác ở đây là có nghĩa là giác ngộ, rõ biết cái đường đi lối về của sanh tử luân hồi. Giác ngộ phần nào ở trong cái con đường tu tập của mình, giác ngộ và giải thoát. Cho nên các vị này khi mà qua đời thì được gọi là giác linh. Quý vị nhớ bốn loại linh khác nhau ha: vong linh, hương linh, chơn linh và giác linh. Thì khi mình nghe là mình biết liền, mình nghe mình biết là người này ở cái bậc nào ở trong bốn loại linh. Cho nên ở trong bảng linh ở phía sau này nè, linh quý vị sau này quý vị thấy là trong này có hai hạng: vong linh và hương linh. Chứ không phải ai cũng là vong linh, mà không phải ai là hương linh đâu. Phân biệt rất là rõ ràng. Thì những người, tất cả những người chúng ta chết, thầy nhắc lại tối hôm qua là hai hạng người không ở trong thân trung ấm. Thứ nhất là những người đã tu tập và đạt được giác ngộ và giải thoát, sau khi tắt thở thì họ thác sanh về cõi giới an lạc. Sau khi tắt thở thì chỉ trong một khẽ móng tay thôi, chỉ trong một sát na thôi, một sát na mà theo luận đại trí độ thì có 1.972.000 lần sinh diệt. Tức là một cái sát na nó rất là nhanh như vậy. Chỉ trong tích tắc thôi thì hương linh đó sẽ nhìn thấy một cái ánh sáng, một cái luồng ánh sáng quang minh. Mà theo pháp tu tịnh độ thì đây là ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, của các bậc Bồ Tát, để mà chiếu vào thân của chúng ta. Chúng ta sẽ hòa nhập vào cái ánh sáng đó để mà thác sanh về cảnh giới an lành, hoặc là nhập vào pháp giới tánh. Thứ hai là hạng người cực ác, một đời này là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm cho thân Phật ra máu. Thì những hạng người này sau khi chết tích tắc là đọa xuống địa ngục liền, không ở trong thân trung ấm. Còn những người mà tu tập tu chưa tới nơi thì chết, hoặc là ác, nhưng mà ác chút định gọi là thôi, thì chết còn trôi lăn ở trong cái thân trung ấm đó. Thì cái đó là cái phần tóm lược ở tối hôm qua. Có vài Phật tử hỏi thầy sau cái buổi giảng là vì sao người sắp chết thì cần phải hộ niệm. Tại sao? Nếu mà một cái người đó bây giờ đã tu tập thì lúc chết á, là biết đường đi lối về cho cần sao phải hộ niệm. Và một người á, một người mà chưa bao giờ niệm Phật thì cái lúc mà họ chết mà niệm Phật thì cũng có ích gì đâu, phải không? Bây giờ mà còn sống mà kêu niệm Phật thì cứ trơ cái mặt ra thôi. Tức là không cần biết tới. Thì cái lúc chết mà bây giờ thỉnh thầy tới niệm Phật thì cũng không có nghe được cái gì à. Nhưng mà cái cách mà trợ niệm là cái này là cái bổn phận của chúng ta à, cái bổn phận, cái trách nhiệm của người còn sống. Mình phải làm việc à, trợ là giúp đỡ, niệm là chánh niệm à, niệm là chánh niệm. Mình giúp cái sự chánh niệm, cái sự yên ổn trong cái bầu không khí cuối cùng của cái người sắp ra đi. Cái đây là một cái điều rất là quan trọng. Một cái người mà một hồi giờ chưa bao giờ biết niệm Phật, nhưng mà trong những cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời thì họ sẽ quay đầu à, lúc bây giờ thì cái cảnh tượng nó diễn ra rất là sợ hãi à, giống như một cái người mà đứng trên một vực thẳm à. Vì bữa nào chúng ta đi business thì mình lên trên núi cao mà đứng mình nhìn xuống như vực thẳm rất là sợ hãi, thì cái cảnh tượng mà cái người mà sắp chết đó, y như vậy, giống như mình cuốn hút vào một cái tử lộ, cuốn hút vào một cái hố đen. Cho nên trong cái tình cảnh này là cái người đó rất cần cái sự giúp đỡ của người thân, dù mà họ chưa biết tu. Phải nói là chưa biết tu, chưa bao giờ biết niệm Phật, nhưng mà trong những cái giờ phút này đó, nếu mà có người hộ niệm, trợ niệm thì cái điều này là một cái điều rất là cần thiết và rất là tốt cho họ. Chứ đừng có nghĩ rằng một đời mà không tu tập thì cuối cùng trợ niệm thì cũng không ích gì, thì cái điều này sẽ đem lại cái sự thiệt thòi cho cái người thân của chúng ta. Thứ nhất, thứ hai nữa, mình có tu, bây giờ quý Phật tử đi chùa niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền rất là tinh tấn, nhưng mà trong những cái giờ phút bức bách cuối cùng của cuộc đời chúng ta vẫn chao đảo như thường. Tại vì sao? Bởi vì lúc đó là tứ đại này nó tan rã. Tức là lúc bây giờ tứ đại tan rã bức bách đó, thân thì đau đớn, thân thì đau đớn, tâm thì tán loạn à, nếu trường hợp mà đối diện với chính mình thì rất là sợ hãi. Cho nên cần có một người, nhiều người đứng bên cạnh để hộ niệm. Điều này rất quan trọng. Cho nên nếu mà ở trong đạo tràng chúng ta mà ai bị bệnh là mình rủ nhau mình đi thăm, chứ mình đừng có bỏ mặc người ta. Tủi thân, tủi thân. Bệnh thôi chứ đừng có nói mà hấp hối nha. Nhất là hấp hối đó, là đã hấp hối mà chết rồi là luôn luôn phải có người bên cạnh à, tất nhiên là không phải ôm người đó mà ôm chầm rồi kêu gào khóc lóc. Nhưng mà ở bên cạnh thôi, ở bên cạnh. Có nhiều người thấy người chết là sợ hãi lắm. Thấy người chết bình thường sống như vậy, nhưng mà chết là cứ nghĩ người đó là ma à, sợ hãi. Cái đó là cái nỗi sợ chung chung của con người, cái nỗi sợ chung chung của mọi người, ai cũng vậy. Ngay cả quý thầy, quý thầy có nhiều thầy cũng rất sợ ma. Buổi tối không dám lên chánh điện à, ngay quý thầy chứ đừng nói Phật tử nha. Quý thầy và quý sư cô tối không dám lên chánh điện, tại vì chánh điện thờ quá nhiều hơn lưng. Cho nên cái này là cái nỗi sợ chung chung của con người, chẳng phải riêng gì quý Phật tử đâu. Cách đây 3 năm thầy giảng về đề tài này ở trên room Phật pháp sinh hoạt Phật pháp online, thì có một Phật tử ở bên Canada mới kể cho thầy nghe một câu chuyện rất là đau lòng. Trong gia đình có một cô con gái 18 tuổi, thường mà chết mà cái lứa tuổi mà 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi, mà nhất là chưa ra gia đình thì những người này chết rất là linh, thần thức rất linh. Thì cô này chết thì chiều đã nhập liệt. chiều ra nhập liệm thì tối về thì cái em đứa em trai của cái cô chết đã thấy nằm mơ thấy cổ về ở dưới bếp lục cơm ăn, vì cũng giống như bình thường thôi, đi học đi làm về thì xuống dưới bếp kiếm cơm ăn thôi, có gì ăn cái nấy. Thì em trai sáng hôm sau kể lại cái chuyện đó cho mẹ nghe, mẹ anh em trong gia đình nghe, thì nghe câu chuyện đó xong là gia đình tự nhiên sợ hãi và chiều hôm đó là không dám ra đưa cổ đi tới nghĩa trang, lánh mặt luôn, giao cái đám tang cho nhà hoàng hay làm gì mà mà làm cho bạn bè cũng sửng sốt, nó không biết tại sao mẹ gia đình sợ hãi. Tại vì chiều hôm đó là có người đồn là cô này chết vào ngày trùng, cho nên là tối mà nghe như vậy mà tối mà thấy cổ về, cho nên là cứ nghĩ là tối cổ về cổ bắt gia đình đi, cho nên là ngày hôm sau là lánh mặt hết, không có ai dám ra nghĩa trang. Quý vị thấy tội nghiệp không? Rất là tội nghiệp. Và cái đó không phải là cái niềm tin của người Phật tử. Người Phật tử mình không có tin vào những cái chuyện như vậy. Và người Phật tử chúng ta không tin là có cái chuyện mà ngày trùng. Trùng ở đây là theo cái sự quy nạp của người Trung Hoa. Trong Phật giáo không có tin cái chuyện ngày trùng. Trong Phật giáo là tin có nhân quả và nghiệp báo. Mình nhìn sự vật hiện tượng xảy ra trong đời sống chúng ta qua cái lăng kính nhân quả và nghiệp báo. Một cái đám tang tại Sài Gòn, chở quan tài của người mẹ đó đi về ở dưới mà Long An đó, để mà quả táng, để mà thổ táng, chôn cất, thổ táng là chôn xuống đất mà quả táng là đi thiêu. Ở bên Trung Quốc thì nó có cái dạng gọi là không táng, là treo cái quan tài trên vách núi gọi là không táng, treo trên không. Thì cái quan tài chở xuống tới mà Bình Chánh á, cái gì biết Bình Chánh không? Bình Chánh là phía dưới bến xe miền Tây. Thì cái ông tài xế xe tang này ông lái quá ẩu, phóng nhanh vượt ẩu, cho nên cái xe tang này nó lật và cái quan tài nó đập lên đầu của người con trai. Người con này chết tại chỗ. Cho nên ở bên Mỹ này, bên Úc này là quan tài không bao giờ có cho người ngồi bên trong. Và cái quan tài để trong xe tang, họ có những cái ngàm họ siết lại rất là chặt. Khi mà xe đi mà nó dòng, quan tài nó không có lắc lư. Còn ở Việt Nam mình thì cái đường đi nó ổ chuột, ổ gà và ổ trâu. Cho nên là và bị tai nạn nữa. Tai nạn là xe lật thì quan tài bên đó họ để họ không có tóm, họ không có ngàn cái gì hết. Mà thân nhân thì ngồi hai bên. Quý vị mà nếu có từng đi đám tang Việt Nam là quý vị thấy thân nhân ngồi hai bên và điều rất nguy hiểm. Ngồi hai bên và cái người ngồi phía sau là đốt giấy vàng bạc và quăng xuống dưới đường. Quý vị nhớ lại cảnh không? Cho nên là có, ở trên thế gian này có bốn cái điều mà thích thú nhất, tức là ăn cơm tàu ở nhà Tây, lấy vợ Nhật nhưng mà phải chết ở Việt Nam. Ở bên chùa thầy có một ông đệ tử, ông này là người Úc, ông này tên là Chris Dunn. Ông này người Úc mà ông này ông thầy nói chơi với ông nói là trên đời này ông có ba cái điều nguyện ước đã viên mãn, tức là ông là người Úc rồi mà ông là thích ăn cơm tàu, thích ăn cơm của Chinatown. Ở nhà Tây, ở Tây là nhà ông là bên Úc này là nhà Tây rồi, nhà to cửa lớn rất là đẹp, mà ông này lại lấy một cô vợ người Nhật nữa. Một sự trùng hợp. Nhưng mà khi mà thầy đưa ông đi về thăm Việt Nam hồi năm 2002 thì ông lại thích chết ở Việt Nam. Là bởi vì thấy cái đám chết ở Việt Nam họ làm rất là linh đình. Thấy mà ngồi ở trên xe tang mà cứ vứt vàng bạc xuống cái đất đó, là làm cho mấy người mà quét đường cũng mỏi mệt luôn. Quý vị biết mà cái tục mà vứt vàng bạc xuống ở dưới đường là để làm gì không? Trên đường từ nhà mình cho tới nghĩa trang là để làm gì? Hả? Hối lộ. Tức là cái đó cũng là cái kiểu của người Tàu. Tất cả đều là phát xuất từ Tàu. Và cái tục lễ đốt vàng bạc là làm vàng mã là trong Phật giáo mình là không có chấp nhận. Không chấp nhận. Ở trong đạo tràng thì chúng ta không biết ai bây giờ có ai đốt không. Nếu đốt thì cũng được thôi chứ không sao. Tại vì cái đó là cái niềm tin của cổ truyền từ xưa cho tới bây giờ. Và bây giờ mà thay đổi thì đâu có dễ, phải không? Cho nên là có nhiều người hỏi thầy bây giờ có nên đốt hay không. Thầy nói là ở trong Phật giáo không có cái chuyện đốt vàng mã. Không có chuyện đốt vàng mã. Nhưng mà nếu mà đã tin vào cái chuyện đó thì đốt cũng không có sao. Để cho mình yên tâm. Nói cho mình yên tâm. Tại cái này nó thuộc về vấn đề tâm linh, là nó thuộc về invisible, tức là nó thuộc về vô hình, mình không thấy được. Tiền đô la Mỹ này mà bây giờ mà nó xài, nó đưa tiền giả vô mình không xài được thì huống gì đúc ra trò, phải không? Đúc ra trò. Rồi ở Sài Gòn có một cái chuyện rất là thiếu lâm mà cũng rất là đau lòng. Tức là bên Sài Gòn bây giờ nó có một cái loại thầy. Thầy này là chỉ thầy đi cúng mà thầy ăn có thôi. Tức là không có tu. Không có tu mà mấy người mà ăn xin đó, họ cũng cạo đầu, họ cũng mặc áo giống như quý thầy. Rồi tới cái bữa mà cúng dường trai tăng ở chùa thì họ cũng vô. Họ vô, họ cũng ngồi vô bàn, họ đánh kiểm ken ken là cũng vô thôi. thì coi như là quý thầy cùng với nhau mặc áo vàng, đầu thì cũng cạo, cho nên có phân biệt thầy nào là thầy thật và thầy nào là thầy giả. Nhưng mà ban tổ chức họ để ý, họ biết, họ biết là mời ai và những ai không được mời. Ví dụ như ở chùa này là phái đoàn tới đây là 11 người, mà có thêm 5-6 người là cô Châu Ngọc và bác sĩ Minh Quang là biết liền. Tức là một vài người ban tổ chức họ biết, chứ còn đại quần chúng ai mà biết. Thì ban tổ chức này, thầy nghĩ là họ bữa đó họ cũng tức giận, cho nên họ lấy cúng bao thư đàng hoàng, nhưng mà trong đó bỏ đô la của là nhà hàng mã. đô la mà cho, có thể là cho người ra ngoài chợ lớn để mua rồi để vô trong bao thư. Trời ơi, khi mà cái vị đó đem ra ở ngoài mà tiệm vàng để đổi á, bên đó thì người ta đổi tiền vào tiệm vàng, thì tiệm vàng tao nói trời ơi, cái tờ người ta đưa lên cái máy người ta coi. Ta coi rồi ta nói đây là tiền vàng mã thưa thầy. Thì cái thầy đó nó phải là thầy thật, cũng là dân, cái dân mà sống đầu đường xáo chợ thôi, tội nghiệp lắm. Rồi lủi thủi đi về thì cũng bữa sau thì cũng đi lang thang là bị công an bắt. Tất nhiên là quý thầy mình báo là bây giờ có cái hạng người như vậy, cho nên là phải bắt mà nhốt để mà cho đi lên trên kinh tế mới để mà họ cải tạo, không có được mà giả trang thiền tướng mà cầu biển cung kính. Thì bắt vô công an thì vị này nói là sao, nó bây giờ mấy ông muốn gì? bây giờ mấy ông muốn tôi làm thầy nghiêm trang như thế này, hay là bây giờ muốn tôi đi là ăn trộm? Bây giờ mấy ông chọn giải pháp nào? hỏi ngược lại công an như vậy, công an cũng không trả lời được. Tại vì cái đây là cái căn bệnh của xã hội. Căn bệnh xã hội. Ở ngoài kia đi kiếm chớp đâu có được. Không có chớp. Đi vô ở trong mấy cái chỗ mà cái đống rác để mà bươi cái đống rác ra để kiếm cơm ăn. Mà cái đống rác đó là cũng đấu tranh giành giật. Không có chỗ. Một cái xã hội như vậy rất là tội nghiệp. Nhưng mà thì quý thầy khuyên nhủ. Bây giờ quý vị mà nếu mà chọn cái con đường này thì phải tu thật sự. Phải tu thật sự, phải vào trong này, phải một ngày 6 thời kinh, phải ăn chay, phải nằm đất, phải học giáo lý, từ từ rồi sẽ cho đi thời giới và tu tập, giải quyết công việc của gia đình, vợ con. Thì tất nhiên là cũng có một số chịu tu, có một số chịu tu tập, còn một số là không chịu là phải trả về và cho đi kinh thân mới. Cái đó là cái tệ nạn của Việt Nam. Mà cho tới thời điểm này chưa hết rồi. Thời điểm mà chúng ta ngồi tại chùa Hải Đức này, bên Việt Nam chưa hết rồi. Tội lắm. Thầy nói về cái tình trạng là tiền giả. ngay cả tiền đó mà trong cái cõi giới này mà còn không xài được, người huống gì mình đâu. Cho nên cái việc á mà chích trùng ha, thì trong đạo Phật mình không có tin. Cái câu chuyện mà nãy thầy kể đó, là có phải là cái người mẹ đó muốn giết đứa con trai mình để đi theo người mẹ trong cái ngày mà đưa mẹ ra nghĩa trang hay không? Hay là ông tài xế lái xe quá ẩu? Hay là cái ngày đó đứa con mình bị một cái nghiệp gì đó phải chết ngay trong ngày đưa mẹ ra nghĩa trang? Đứng theo cái nhìn của người học Phật là tất cả mọi hành thái trên thế gian này đều phát xuất từ nghiệp. Đều phát xuất từ nghiệp. Và cái sự chết trùng ở trong đạo Phật này cũng nhìn theo cái lăng kính đó. Chứ không có một người cha nào chết đi rồi trở về bắt cái đứa con mình. Ông nội chết, nói chưa? Ông nội chết rồi về bắt con của mình chết, tức là cha, rồi bây giờ bắt tới phiên mình, tức là cháu. Chuyện nó không bao giờ có. Mà nếu có là phát xuất từ cái nghiệp ở trong gia đình này. Phát xuất từ trong gia đình này. Bản thân người đó đã giết nhiều người. Và theo cái nhìn của nhà Phật đó, tất cả mọi cái mối quan hệ trong gia đình chúng ta đều là do duyên nợ hết. Duyên nợ hết. Có duyên có nợ thì bây giờ mới gặp nhau để mà sống trong cõi đời này, mới thương yêu nhau, rồi rủ nhau sống chung với nhau để mà thương yêu nhau, rồi để hành hạ nhau cho khổ. Có mà sao không có được? Thương yêu thì ít mà hành hạ nhau khổ đau thì quá nhiều. Nói sao cho hết được? Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được cái nỗi khổ đau của nhân sinh trong cuộc đời này. Khổ đau lắm. Cho nên là mình biết tu là mình có phước. Mình biết tu là mình thông cảm, mình hiểu thương, mình hiểu biết thông cảm cho nhau sống qua kiếp tạng này. Đời sống này là chỉ là một cái trạm xe lửa hoặc là một cái sân bay mà thôi. Mình chỉ ở lại một thời gian nhất định nào đó rồi mình ra đi. Không có ai ở phi trường lâu hết. mình coi cái cõi giới này là cái phi trường Jacksonville. Ở đó là mình ở đây nhiều lắm là coi như là 100 năm, 80 năm. Gần đây là bên Iran có một bà cụ 116 tuổi, người già nhất thế giới hiện bây giờ là bà cụ ở bên Iran. Nhưng mà bà cụ này là theo đạo Hồi, rất là tinh tấn. 5 giờ sáng là cụ dậy là niệm thánh A La, cũng là một pháp tu rất là tinh tấn, và cầu nguyện cho cụ và cầu nguyện cho mọi người. Cầu nguyện cho mọi người. Cho nên là Phật tử chúng ta nên học tập bà cụ này, tức là sáng dậy tụng kinh. Ba bữa nay là quý Phật tử ở đây cũng thức dậy tụng kinh với quý thầy, đúng 6 giờ là có mặt ở đây để tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên sáng mai là ai mà mạnh tay khẽ chân thì về tụng kinh ha. Đúng 6 giờ sáng, tức là có mặt ở đây trước 6 giờ là được rồi, không có cần tới sớm. Sư phụ Phương Trượng thì rất đúng giờ. Đúng 6 giờ là bắt đầu tụng kinh, ngồi thiền 15 phút và sau đó tụng kinh thần chú Lăng Nghiêm. Cho nên cái việc mà hộ niệm, trợ niệm cho người thân của chúng ta rất quan trọng. Lúc đó tinh thần mình bức bách tán loạn, chứ cần có sự trợ niệm với mình. Thứ hai là cái người chết nó đừng có để họ một mình. Ở trong cái phòng tử thi lúc nào phải có người. Quý vị nhớ lúc nào trong phòng tử thi ở bên nước Mỹ này thì cũng là khó khăn. Khó khăn là sao? Tại vì người chết đó mình đâu có được để trong nhà. chết một cái là bên mà nhà hoàng họ tới họ chở họ để vô trong nhà lạnh đó, để trong đó tội nghiệp lắm, nhưng mà mình phải chịu thôi. Cho nên là quý Phật tử mà ở trong cái đất nước này mình phải biết trước những cái cảnh tượng xảy ra, mình sẽ được nằm ở phòng lạnh 3 ngày. Chứ gì nữa, nằm nếu mà gặp thầy mà coi ngày thầy cho quý vị ra sớm. Tức là chứ để nằm trong đó tội lắm, nằm trong phòng lạnh nó khô nó cứng lại để cho mình không có bốc mùi tử khí. Tại vì cái người chết cái mùi nó sợ lắm, cái mùi của người chết là dễ bị bệnh. Cho nên bên Việt Nam mình là cái người chết là phải để cái nải chuối ở trên bụng á, quý vị thấy không? Mấy người lớn thì chứ mấy người nhỏ không thấy rồi. Để mà nó cái nải chuối móc á, nải chuối già hương á, mà để nải chuối sống, nhưng mà tới khi mà nhập liền là cái nải chuối nó chín vàng luôn. Tại nó hút cái chuối, nó hút cái tử khí vào trong đó, nó không có lan tỏa ra bên ngoài. Còn ở trên cửa kiếm là mình đánh dấu hết, đánh dấu chéo vô thập hết, để cho cái bóng của hương linh nó không có in vào trong đó, không in vào trong tường, ở trong tủ quần áo. Họ làm dấu, họ lấy vôi họ làm dấu. Còn ở bên Tây phương này mình đâu có cái chuyện đó. Họ đưa vào phòng lạnh mà mình đâu có mùi đâu mà mình khử ở trong gia đình. Nhưng mà có nhiều gia đình kỹ họ vẫn làm dấu, để trong phòng lạnh mà về nhà vẫn lấy vôi đánh dấu trong nhà, không có cho hương linh trốn vào trong. Những cái cửa kiếm cửa gương ở nhà là đánh dấu hết, không có cho. Thì cái đó cũng là phong tục thôi. Để nói là những cái phong tục xưa bày nay về. Nhưng mà vấn đề tử khí là thầy nghĩ là mình chấp nhận được. Và thầy chứng kiến là cái nải chuối ban đầu để xanh, nhưng mà tới khi mà nhập liệm để từ sáng tới chiều là nải chuối vàng, tử khí rất là độc. Cho nên là quý vị mà đi đám tang về là phải lo tắm rửa, đám tang về phải lo tắm rửa và giặt giũ, đừng có mặc cái bộ đồ đi ngủ, tử khí nó sẽ xâm nhập vào trong người của mình. Nhất là những người mà bị bệnh lao phổi chẳng hạn thì cũng rất là nguy hiểm. Thì cái đó vấn đề vệ sinh mà mình phải giữ. Người chết rồi thì hộ niệm có ích gì? Như hồi tối qua thầy nói, người chết rồi, nhưng mà cái chết ở đây chỉ là chết trên mặt lâm sàng mà thôi. Phổi ngừng thở, tim ngừng đập, thân nhiệt hạ xuống, tứ chi lạnh cứng, cái này chỉ là chết trên phương diện lâm sàng, tứ đại phân rã ở bên ngoài thôi, còn bên trong vẫn còn cái thần thức của chúng ta, vẫn còn a lại gia thức, nó vẫn còn ở trong tấm thân này từ 4 cho tới 8 tiếng đồng hồ thì thần thức mới đi ra khỏi thể xác. Thì khi mà thần thức đi ra khỏi thể xác thì mình mới tiến hành cái công việc là nhập liệm, tắm rửa và thay đồ cho hương linh. Nhưng mà lúc đó thân trung ấm của chúng ta, thần thức của chúng ta nếu mà chưa vãng sanh thì họ vẫn chưa biết là mình chết. Người sống thì biết, thì người đó chết, nhưng mà chính bản thân người đó vẫn không biết mà chết. Tại vì cái dòng tương tục của tâm thức vẫn lưu chuyển vô cùng, chứ không có mất. Cho tới khi mình vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn biết tất cả những gì xảy ra xung quanh mình, mình vẫn nói được, nhưng mà cái người thân của mình không nghe thôi. Vẫn người thân mình không nghe. Cho tới khi mà mình phát hiện cái bóng của mình không in ở trên mặt đất, không thấy ở trong gương phản chiếu lại, thì lúc bây giờ mình mới giật mình và mình biết là mình đã chết rồi. Có người tới 3-4 ngày sau mới phát hiện là mình đã chết rồi. Chứ lúc đó chưa biết là mình chết. Và khi mà phát hiện là chết rồi thì lúc bây giờ có nhiều người cái tâm thức họ yếu, họ ngất xỉu và rơi vào những cảnh xấu. Và từ cái khi mà phát hiện mình chết cho tới lúc mà đi tái sanh và đi đầu thai là cả một quá trình chuyển biến. Tất cả những thiện nghiệp, ác nghiệp đều quay chiếu lại giống như một bộ phim. trong cuộc đời, trong một cái quá trình tạo tác của mình. Và cái quá trình này đi đầu thai từ 1 cho tới 49 ngày không nhất định. Cứ 7 ngày như vậy mà nếu chưa đi tái sinh thì mình, cái thân trung ấm sẽ chết đi và sống trở lại ở trong cõi giới trung ấm. Và mình đi tái sinh là tùy theo cái nghiệp báo của mình, nghiệp lực của mình. Ví dụ như tái sinh vào cõi người thì mình sẽ bị cuốn hút theo cái nghiệp của mình, mình dẫn tới vào một căn nhà. Ở cái nghiệp mình quyết định mình sanh vào cái căn nhà đó. Trong cái lúc mà cha mẹ mình đang là ngủ với nhau thì lúc đó mình khởi cái niệm mình thương người mẹ, thì mình sẽ là sanh trở thành là một người nam tử trong gia đình này. Cái tâm luyến ái đó muốn chiếm hữu người mẹ. Và nếu là mình là người nữ á, thì mình khởi cái niệm dục, mình thích người nam, thích người đàn ông. Thì mình sẽ rơi vào trong cái bào thai của người mẹ là mình là một người nữ. Mình thích đối ngược trở lại. Cho nên thông thường trong cuộc đời là cái người cha là thương con gái hơn và người mẹ là thương con trai hơn, là nó phát xuất từ cái nghiệp luyến ái chung ở trong đạo Phật. Cái đó là cái lăng kính nhìn rất là rõ. Hồi nãy thì nói tất cả những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta ở trong gia đình chúng ta đều phát xuất từ duyên và nợ. Trên con mắt bình thường của chúng ta mình không thấy hết, mình là những con nợ của nhau thôi. Mình là cũng những con nợ của nhau, mình mắc nợ rồi bây giờ mình gặp nhau đây để mình trả nợ cũ và tiếp tục vay thêm nợ mới. Thầy nói là quý vị suy nghĩ, nợ này là trồng chất, nợ này là nợ sanh tử luân hồi. Cho nên là nó là con là nợ mà vợ là quan gia và chồng là nghiệp báo. Chứ phải chồng là của quý không? Nói để mấy ông quan hỷ. Tất cả đều là duyên nợ và nghiệp chướng trái ngang mới gặp nhau ở trong đời sống này. Và theo các cái báo chí trong cái thời này họ thống kê là những người thân của mình là hay giết hại lẫn nhau, con giết cha, vợ giết chồng, chồng giết vợ. Ở bên San Jose là kỳ đồ thầy ghé thăm bên đó, thì đọc ở trong cái tờ Cali Today của anh Nguyễn Xuân Nam có mời thượng tọa và phương trưởng thầy và thầy cảnh giác đến để mà phỏng vấn để bố lên trên truyền hình. Thì thầy trong cái lúc mà chờ đợi thầy có đọc một cái mẫu tin là thầy cũng rùng rợn. Một cái người nữ ở bên tiểu bang Houston, Texas, là bị ông chồng giết bằng cái dao chặt thịt. Quý vị nghe câu chuyện đó cũng rất là đau đớn. Cái cô này về bên Việt Nam để mà quen một người đàn ông, có chồng rồi, có con rồi, con gái cũng 20 mấy tuổi rồi. Về bên Việt Nam, gần đây không biết là trong gia đình lục đục làm sao, về bên Việt Nam quen một người đàn ông bên đó và có cái ý là muốn bảo lãnh cái ông này qua bên này. Thì cứ đi về về, và cái lần đi về sau cùng này thì cổ mới lấy cái thẻ xanh của ông chồng đi theo luôn. Tức là gia đình này chưa có quốc tịch, cho nên ông chồng chỉ có thẻ xanh, thì cô này cũng lấy cái thẻ xanh đi luôn. Và lấy thẻ xanh đi thì nếu ông này phát hiện qua ở Việt Nam thì cũng không thể nào đi Việt Nam được. Cái mục đích là vậy. Cổ giữ thẻ xanh bên người cổ. Thì trong cái lúc mà nói chuyện với con gái á, thì hai mẹ con cũng là xung đột. Thì cổ mới lỡ miệng của nó là thẻ xanh của ba thì mẹ đang giữ đây, thì làm sao mà ba đi tìm mẹ được. Thì con gái nó mới nói chuyện với bố, thì bố mới kêu nó về Việt Nam lấy cái thẻ xanh qua. Thì sau đó thì giải quyết công việc bên đó xong thì cổ mới đi về Mỹ. Về Mỹ thì hai người nói chuyện với nhau thì ông chồng này mới rất là tức giận. Thì cái cuộc nói chuyện đó là cổ tuyên bố rằng là cổ sẽ dọn ra riêng và cổ sẽ cưới cái ông chồng đó qua bên này. Thì ông này ông rất là tức và ông xuống dưới bếp lấy cái dao chặt thịt, ông lên ông chặt ra nhiều khúc. Nhiều khúc mà chặt ra xong rồi á, ông mới bấm phone gọi cho con gái lúc đó đang đi làm. Nó là con ơi, con hãy gọi cho Polis tới bắt cha đi. Cha đã vừa giết mẹ con xong rồi. Câu chuyện cách đây một năm. Thì khi ra tòa mới ngày 10 mấy tháng 3 vừa rồi đã ra tòa. Một năm sau ra tòa thì có thêm những cái chi tiết mới mà thầy vừa nói. Tên là cái cô quan tòa hỏi con gái là con thấy cái sự việc này xảy ra trong gia đình như thế nào. Thì cô con gái nói rằng là cái chết của mẹ rất là thương tâm, nhưng mà 100% là do lỗi ở mẹ. Do lỗi mẹ tạo nên cái sự đau đớn thương tâm này. Tại vì mẹ gây ra cái nguyên nhân để mà đưa tới cái chết cho chính mình. Tại gia đình này rất là hạnh phúc, nhưng mà đùng một cái là cái nghiệp chướng trái ngang đó, nó xảy ra để mà đưa tới cái kết cục là chồng giết vợ. Và nếu mà tiên án mà có tội thì ông này ở tù tới 99 năm. Thì phiên tòa chưa kết thúc. Cho nên á, tất cả những cái mối quan hệ trong gia đình chúng ta là phát xuất từ duyên nợ. Những kẻ thù sống chung với nhau à, những kẻ thù sống chung với nhau. Cho nên khi mà mình học Phật mình hiểu rồi á, cố gắng mình vượt lên trên, vượt lên trên tất cả những cái đó. Người dân khác họ thì đem lòng nhớ thương. Ở trong gia đình mà không thương mình thấy mặt là muốn ghét rồi. Nhưng mà thương ai đâu đâu à, cho nên là mình nhìn mình thấy đạo Phật nói cái giáo lý nhân quả và nghiệp báo rất là rõ ràng à, rất là rõ, rất là hay. Cho nên cái người mà chết rồi mà trợ niệm thì mình giúp cho họ, nếu mà họ đã tắt thở thì họ vẫn còn ở trong thần thức, họ vẫn nghe tiếng niệm Phật của mình, họ vẫn chánh niệm, họ vẫn tỉnh giác để mà họ đương theo cái tiếng niệm Phật để mà họ đi tái sanh. Cho nên cái việc mà cúng thất tự từ thất thứ nhất cho tới thất 49 là cái việc đó rất là quan trọng để mà trợ giúp cho hương linh cho từ cái lúc đó cho tới lúc đi mà tái sanh à, cho nên trong đạo Phật mình cúng từ lúc đầu tiên cho tới lúc mà đại tang đại tường, tức là lúc chết xong hay là cúng bảy thất, thất từ thất thứ nhất cho tới thất thứ bảy, rồi sau đó cúng 100 ngày gọi là bát nhật, rồi sau đó cúng tiểu tường là 1 năm và cúng đại tường là 2 năm tròn, là sau đó xả tang luôn. Tức là từ đó về sau là sau đó 1 năm là cúng giỗ và cúng miết cho tới khi nào mình quên thì thôi. Có ai quên không? À, rất là thường quên ở cái xứ này mà. Xứ này mình chỉ nhớ trả biêu thôi. Chứ không ai nhớ cúng giỗ đâu. Cúng giỗ là giao hết cho quý thầy. Đêm mà có lưng về chùa là giao hết cho quý thầy, chứ còn Phật tử ở nhà không nhớ. Cho nên thầy nói là quý Phật tử ở nhà, cái mà giúp cho mình là phải làm gì? Phải ghi trong cái tờ, một cái quyển sổ treo trong phòng khách, treo những cái ngày giống như cái ngày vía Phật đó. Ở trong gia đình mình là tổ tiên ông bà là mình phải ghi xuống quyển sổ và tờ giấy để mình nhớ. Một năm thì mình cúng bao nhiêu cái giỗ, chứ không là mình quên. Dạ, cúng ngày ta. Việt Nam mình là theo cúng ngày ta. Dạ. Đúng rồi. Cúng nó có hai vấn đề. Thứ nhất, trong vòng 49 ngày cúng rất là quan trọng. Nhưng mà về sau này cúng đám giỗ, mình vẫn tụng kinh, vẫn cầu nguyện, trợ giúp cho thân nhân của chúng ta. Thầy nói một cách phủ phàng, bây giờ chúng ta đang ngồi đây nhưng mà thân nhân chúng ta vẫn cúng giỗ cho mình. Thân nhân chúng ta vẫn cúng giỗ cho mình bởi vì mình hiểu rằng đời sống này đó phải là đời sống duy nhất. Con cháu của thầy vẫn đang cúng giỗ cho thầy mà. Đời sống này đó phải là đời sống duy nhất nó. Thấy chưa? Và câu hỏi tiếp theo nè, nếu mà thân trung ấm đã vãng sanh rồi thì tại sao mình vẫn tiếp tục niệm Phật tụng kinh cầu siêu đã làm gì? Có nhiều đệ tử hỏi cắt cớ như vậy. Đã vãng sanh rồi, tại sao phải niệm Phật nữa? quý vị suy nghĩ ra. Thầy ví dụ á, cái người mà thân trung ấm và đi vãng sanh cũng giống như là dân tị nạn của chúng mình thôi. Đã ra khỏi Việt Nam, đã ngồi ở trên đảo Philippines rồi, tại sao mà phải cầu nguyện bên nhà làm gì? Cha mẹ bên đó phải ngày đêm cầu nguyện. Nhưng mà tới Philippines, tới Bidon, tới Ga Lăng, đâu là yên ổn đâu. Ngay cả khi đặt chân trên nước Mỹ này vẫn chưa là yên ổn. Cho nên cái việc mà vãng sanh á, người này mà vãng sanh vào hạ phẩm hạ sanh chứ đâu phải là thượng phẩm thượng sanh đâu. Từ hạ phẩm hạ sanh trong cõi giới cực lạc phải cần 12 kiếp. 12 kiếp thì cái hoa sen nó mới nở ra để mà đi vãng sanh, để mà thác sanh lên tầng trên. Cho nên cái việc mà hộ niệm của chúng ta trong cõi giới này là vô tận. Mình đừng có tiết kiệm cái vấn đề hộ niệm. Cái người mà hỏi câu này là rõ ràng là tiết kiệm. tiết kiệm cái hơi niệm Phật á. Tại sao nó bán sanh rồi mà tại sao mà vẫn cứ hộ niệm làm chi cho nó mỗi niệm? Thầy ví dụ mà cái vấn đề tị nạn của chị hiểu không? Tức là cái người mà đã định cư trên nước Mỹ là giống như một cái người đã vãng sanh cực lạc. Nhưng mà định cư trên nước Mỹ là còn vô vàn khó khăn. Nội cái việc mà lấy quốc tịch rồi cũng khó mà. Lấy quốc tịch Mỹ là cả một cái chuyện mà công trình. Nhưng mà lấy quốc tịch Mỹ dễ là một, nhưng mà quốc tịch Đức của sư phụ Phương Trượng này còn khó gấp 10 lần. Phải nói được tiếng Đức, mà tiếng Đức nó gấp 10 lần tiếng Mỹ, khó lắm. Lấy quốc tịch Mỹ là dễ, quốc tịch Đức không có dễ đâu. Cho nên á, thầy nói như vậy để quý vị hiểu là những người mà đã vãng sanh rồi vẫn tiếp tục hộ niệm để cho họ thác sanh lên những cái tầng cao hơn, họ yên ổn ở trong cái vị trí của họ. Mình sống trong cõi đời này, con cháu của chúng ta vẫn hộ niệm cho chúng ta. Cho nên có nhiều lúc mình nghĩ là mình sắp chết rồi, nhưng mà có một cái lực vô hình nào giúp chúng ta vươn lên và cả tìm thấy cái lạc quan ở trong đời sống này để mà mình tiếp tục mình đi tới. Cái đó là cái sự hộ niệm bên sâu lưng của chúng ta. Có nhiều lúc mình thất vọng, mình não nề, nhưng mà có một cái gì đó vô hình giúp chúng ta phải vươn lên, phải tìm cái lối thoát trong cuộc đời này. Cái điều đó mình thấy rất là rõ trong mỗi bản thân của chúng ta. Cho nên cái việc mà ghi lại những cái ngày tổ tiên ông bà mình cúng đám dỗ, cái đó là ý nghĩa thứ nhất. Thứ hai nữa là mình cúng đám dỗ, cái truyền thống Việt Nam mình rất là hay. Mình ngồi chung lại nhớ tưởng đến cái công đức sanh thành của ông bà cha mẹ để mà con cháu của mình biết noi theo. Cho nên cúng đám dỗ là cúng cho người sống. Cái ý nghĩa nó như vậy, giúp đỡ cho người con cháu chúng ta biết được ơn đền nghĩa trả, công đức sanh thành dưỡng dục của ông bà tổ tiên. Cái đó rất là hay, mà tôn giáo phương Tây họ không có đâu. Tôn giáo phương Tây họ không có cái chuyện mà cúng dỗ đâu. Chỉ có Phật giáo, chỉ có Á Đông mình thôi. Theo cái người phương Tây, cái tôn giáo phương Tây là từ sanh cho tới chết là một con đường, một con đường thẳng, và chết là chấm hết. Còn đạo Phật mình á, từ sanh cho tới tử là một cái vòng tròn, samsara, vòng luân hồi. Và nếu mà tới chết mà chưa giải quyết được vấn đề sanh tử thì mình vẫn có cơ hội để mà mình đi đầu thai và đi tái sanh vươn lên. Nhưng mà trong đạo Phật khuyên chúng ta cố gắng tu tập giải quyết vấn đề sanh tử. Nhất thất nhân thân thì vạn kiếp bất phục. Một khi mà đánh mất cái thân người này rồi thì muôn kiếp không thể nào tìm lại cái tấm thân người này, rất là khó. Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Cái thân người này rất là mỏng manh, cho nên cố gắng tận dụng cái thân người này để mình tu tập.